Kính thưa Đại Đức Thế Tâm Quán, Trụ trì Chùa Diên Quang, Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu, thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức là ngày mùng 9 tháng 3 năm 2014. Chúng ta cùng nhau về Chùa Diên Quang để tu tập, và tôi cũng có duyên được trở lại với đạo tràng của chúng ta để chia sẻ mấy lời Phật dạy để cùng nhau tu tập. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3. Hôm qua là ngày gì quý vị? 8 tháng 3 là ngày gì quý vị? Quốc tế phụ nữ. Rồi quý Phật tử mà hình như là 99,9% đạo tràng của chúng ta là phụ nữ. Hôm qua quý vị có nhận được hoa hay là quà không? Hạnh phúc quá ha. Cái không được nhận không? Cũng có luôn hả? Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày để tôn vinh những cái vẻ đẹp, công hạnh, đạo đức của người phụ nữ. Chúng ta được nhận quà, chúng ta được nhận hoa là một cái niềm vui, mà giá như mà không nhận chắc cũng là bình thường luôn. Tại sao bình thường? Hôm qua ngồi trên máy bay, tôi có đọc một cái bài báo, có một cái cửa hàng bán hoa nọ, có một anh chàng ảnh rất là trung thành với cái cửa hàng hoa này. Cứ đến ngày 8 tháng 3 là ảnh đến mua hoa. Đến ngày 8 tháng 3 là ảnh mua hoa. Có một năm đến ngày 8 tháng 3 tự nhiên ảnh không mua hoa nữa. Rồi cái cô chủ cửa hàng hoa mới hỏi một cái người bạn của cái anh đó đó. Anh này là một khách hàng thân thiện của tôi, năm nào cũng mua, mà sao năm nay anh không mua nữa vậy vậy anh? Anh kia trả lời, tại vì anh có vợ rồi. Quý vị hiểu gì không? Tôi chưa hiểu thì về suy nghĩ hiểu. Nhìn từ góc độ xã hội á, thì phụ nữ là một nửa của sự hình thành nên thế giới này. Nhìn về mặt giới tính thì người ta gọi phụ nữ là giới yếu, phái yếu, hay là dùng một cái từ mỹ miều hơn nữa là phái đẹp. Còn chúng ta nhìn từ góc độ đạo Phật, không có yếu hay là mạnh, không có đẹp hay là xấu, cũng không có một nửa này hay là một nửa kia, mà đó là một tình thức chúng sinh, là một con người có mặt ở trên cuộc đời này, biết thiện, biết ác, biết phải, biết trái, biết tốt, biết xấu, biết đúng và biết sai. Chúng ta những người đệ tử Phật đi trên con đường Phật là để hoàn thiện nhân cách của mình, điều chỉnh mình, nếu có sai thì điều chỉnh cho đúng, nếu mình có lỡ lầm làm những cái điều trái thì mình làm cho nó phải, và mình thực hiện những điều gì đó xấu thì mình cố gắng mình làm cho nó tốt. Người phụ nữ có những người xấu, nhưng cũng vô số người có công hạnh tuyệt vời. Người đàn ông cũng có những người xấu, nhưng mà cũng có những người rất tốt. Tốt xấu phải trái không nằm ở giới tính, mà nằm ở tâm thức tốt xấu của mỗi con người. Quả vị giải thoát không có phân biệt giới tính. Ai hướng về chánh đạo, người đó sẽ đạt được quả vị. Chúng ta tụng kinh cũng thường nghe một cái từ ở trong kinh Đức Phật được nhắc đến khi mà gọi với Phật tử là gì? Thiện nam tín nữ. Người con trai có cái tâm lành, người con gái có niềm tin vững. Thiện được hiểu là lành, còn tín có nghĩa là niềm tin. Ở đây có một điều để mình phải bàn, đó là tại sao không tín nam mà là tín nữ? Người con trai hay người con gái đều có tâm lành, người con trai hay người con gái đều có niềm tin, nhưng mà kinh văn gọi là thiện nam tín nữ là bởi vì thường mà nói đến niềm tin người phụ nữ. Không biết nên gọi là có niềm tin hơn hay không, cũng có thể hiểu là như vậy. Nhưng mà khi có niềm tin hơn thì nó cũng có hai mặt. Hai mặt, bên cạnh có một cái niềm tin sâu sắc, một tin vững bền rồi, thì nó cũng có cái gọi là cái gì? Cả tin. Mà cả tin thì cũng dễ sập bẫy lắm, phải không? Còn nhìn từ cái góc độ mà tu học á, thì không phải là cả tin hay là không cả tin, mà là tin như thế nào cho đúng chánh pháp. Tin đúng chánh pháp gọi là chánh tín, còn tin không đúng chánh pháp gọi là cái gì? Mê tín. Tin vào nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tin vào bốn chân lý mầu nhiệm, tin vào thánh đạo tám ngành, tin vào 12 nhân duyên. Đó là chánh tín. Tin một cách mù mờ là mê tín. Những con đường mê lầm, tin rằng hãy đến lạy cái gốc cây kia cho thật nhiều, tin rằng hãy thờ cái bà chúa kia để được phù hộ, tin rằng hãy đến làm cái lễ kết cái duyên này cắt cái duyên kia. Cái đó là mê tín. Làm sao để mình tin đúng lời Phật dạy mà không rơi vào mê tín? Mình phải nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, bởi vì niềm tin nó bắt đầu từ tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Nếu chúng ta nuôi dưỡng tâm Bồ Đề và chúng ta hướng lòng đi trên con đường đạo bằng chính tâm Bồ Đề, thì mình có cái niềm tin chân chính vào giáo pháp. Còn thiếu đi cái tâm Bồ Đề, dù mình có làm việc gì phải coi lại, coi chừng mê lầm. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Quên mất cái tâm Bồ Đề mà làm những cái việc lành, coi chừng đôi khi lại là ma nghiệp đấy. Đôi khi lại là ma nghiệp. Cho nên cốt lõi của sự tu hành đó là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Còn mất tâm Bồ Đề, dù chúng ta làm vô số pháp lành, coi chừng rơi vào ma nghiệp, nếu không muốn nói là ác nghiệp. Hay nói một cách khác hơn, là về cái việc thiện á, thì nhìn trên cái bình diện của xã hội tất cả đều thấy như nhau hết á, nhưng mà cái động cơ nó như thế nào nó phải được thẩm định bằng Bồ Đề Tâm. Quý Phật tử có cái lòng từ bi thương người, mở cái trại mồ côi, cái trại dưỡng lão để chăm sóc những em bé cơ nhỡ, để chăm sóc những cụ già neo đơn. Quý vị bất chấp những cái khó khăn, bất chấp những cái trở ngại, chỉ mục đích đạt được là làm sao những cụ già có đầy đủ thuốc men, ẩm thực, sức khỏe, những em bé tật nguyền được chăm sóc, được bảo bọc. Cho nên quý vị xuất phát từ cái tâm từ bi, tâm giác ngộ mà mở cơ sở từ thiện. Thầy Trí Chơn cũng mở cơ sở từ thiện, nhưng mà trong tâm của thầy Trí Chơn là nghĩ rằng là mở từ thiện để người ta đem tiền vô đây cho thật nhiều, đi vận động, đi kêu gọi. Không biết là đứa trẻ đó nó có bố mẹ hay không có bố mẹ, nó cuộc sống như thế nào, đi tập trung, đi gom vô để nuôi, để người ta thấy mình có trẻ, để người ta cúng vô đây. Và thầy Trí Chân có nhiều tiền. Hai cơ sở từ thiện như nhau phải không? Nhưng mà động cơ khác. Một bên là thực hiện vì tâm Bồ Đề, vì lòng từ bi thương chúng sinh. Còn một bên là mở ra là quá thương tiền. Cho nên nói là làm thiện pháp, nhưng mà thực sự nó là ác nghiệp. Cho nên phải nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề. Quên tâm Bồ Đề mà làm những việc lành, có khi rơi vào ác nghiệp. Đó là lý do mà tại sao Đức Phật dạy chúng ta là phải hun đúc cái tâm Bồ Đề. Và bước tiếp theo là mình phải làm gì? Tổ Thật Hiền dạy: thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Phát tâm, tu hành và lập nguyện. Mình phát cái tâm gì? Hướng về vô thượng Bồ Đề tối thượng, mở rộng lòng và tinh tấn tu. Chỉ có mục đích cuối cùng của mình là phát tâm tu học để đạt được quả vị tối thượng. Và để cho công hạnh được viên mãn thì thế nào quý vị? Nguyện độ tất cả các chúng sinh, nguyện cứu tất cả các tình thức, nguyện lập tất chúng sinh khả độ, tâm phát tất Phật đạo kham thành. Cái người đi tu á, quý vị nên hiểu là không phải chỉ có giới xuất gia không, mà cả giới tại gia cũng vậy nữa. Đừng có bó hẹp chữ tu cho giới xuất gia, mà tất cả chúng ta đều có thể tu. Chúng ta phải phát tâm thì chúng ta mới hướng được đến quả vị Phật, và chúng ta phải lập nguyện thì chúng ta mới cứu độ được chúng sinh. Nhưng mà phát tâm như thế nào, lập nguyện ra sao, và làm sao để xác định được cái tâm Bồ Đề của mình? Phải xác định cho được cái tâm Bồ Đề. Còn cái tâm của chúng sinh đó, nó phức tạp, nó dễ nhầm lẫn lắm, đôi khi nhìn không thấu, lấy giả làm chân. Tổ Thật Hiền chia chúng sinh ra 8 loại tâm. Tâm thứ nhất đó là tâm tà. Tâm tà. Tâm tà là tâm thế nào? Đó là tu chỉ có hình tướng mà không soi chiếu vào tự tánh, tu chỉ vì lợi dưỡng, tu chỉ vì danh. Đi tu vậy nhưng mà cũng có nhiều hạng lắm. Quý vị có thấy trường hợp nào mà trốn đời đi tu không? Có không? Có. Rồi có trường hợp nào trốn nợ đi tu không? Chuyện tình Lan và Điệp đấy, trốn đời đi tu. Cho nên cái nhân vật này đâu có tâm Bồ Đề. Quý vị thấy không? Thân ở trong chùa nhưng mà tâm ở đâu quý vị? Tâm ở ngoài, nếu không muốn nói là tâm ở địa ngục. Cho nên nó thiếu cái tâm Bồ Đề thì đến chùa không có gặp được Phật. Trốn nợ đi tu có, trốn đời đi tu có, mong cầu lợi dưỡng đi tu có không? Mong có được cái uy danh mà mọi người tôn kính đi tu có không? Có. Mong để có được những cái an lạc của thế gian, của trần thế mà đến với chùa, có không? Cũng có luôn. Không phải là không có. Nhưng mà tất cả chúng ta, những người ngồi đây, tôi tin thứ nhất là chúng ta là hảo tâm mà đến chùa. Có những Phật tử là mến mộ đạo pháp mà đến chùa. Có những người vì thấy được cái chân lý mầu nhiệm của Đức Phật, ứng dụng làm thay đổi cuộc sống, chuyển hóa từ khổ đau đến an lạc nhờ thấm nhuần giáo pháp mà đến chùa. Nhưng mà quý vị cũng nhớ thêm, cái tâm ban đầu của mình nó rất là đẹp. Cái tâm nguyên thủy của mình nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu mình không có tinh tấn, mình không có dùi mài, mình không có học pháp á, thì từ từ nó cũng bị xói mòn cái tâm Bồ Đề. Và từ cái tốt nó trở thành cái bụi bặm. Có những trường hợp tu hình thức, tu ham vui, tu nhưng mà phải để cho mọi người nhìn thấy là mình biết tu. Mình tu như thế này là đúng, mình tu như thế kia là không đúng. Tổ Thật Hiền gọi đó là tâm tà. Đối lại với tà là gì quý vị? Là tâm chính. Miền Nam gọi là tâm chánh. Chánh có nghĩa là ngay thẳng, là chánh trực, là thông suốt. Người có tâm chánh là cái người tâm như thế nào? Ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hữu bất ham hiện thế dục lạc quả báo. Người này tu như thế nào? Soi rọi vào trong tâm thức của mình để thấy trong lòng mình có cái gì. Tu không phải để mà cầu cái lợi dưỡng, không vì cái danh vọng, không vì cái địa vị, cũng không ham, không màng đến cái quả báo lành của cuộc đời này. Đó là tâm chánh, không màng lợi dưỡng, không màng danh vọng, cũng không màng những cái quả báo tốt đến với bản thân. Chắc là quý vị sẽ thắc mắc, chư tăng vẫn thường dạy Phật tử hãy cố gắng làm những điều lành để có được quả lành. Hãy làm những cái điều tốt, hãy gieo những hạt giống ngọt để có được hoa trái thơm ngon. Sao bây giờ cái tâm chánh thì lại là không có màng? Cái nghĩa là sao? Đức Phật dạy chúng ta hiểu được nhân quả, làm những việc thiện, làm những việc lành để có được hoa trái tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết, khi mà chúng ta làm những việc thiện á, để chúng ta có được cái quả tốt, đó là chúng ta tu gì quý vị? Mình tu phước, phải không? Mình tu phước, mình giúp những người neo đơn để mình mong có được một cái kết quả là sau này có người giúp mình. Mình làm những điều tốt đẹp để mình hy vọng sau này mình có được cuộc sống tốt đẹp. Chứ đó là tu phước. Nhưng mà tu phước chưa đủ. Ngoài cái tu phước chúng ta tu thêm cái gì nữa quý vị? Tu tuệ. Tu tuệ. Tu tuệ. Cho nên mình gọi là phước tuệ song tu. Mình làm phước nó chỉ mới có một bước thôi. Mình phải đi thêm một bước nữa. Bước thứ hai đó là tu tuệ. Tu tuệ. Những vị với tâm bồ đề chánh trực hướng về quả vị bồ đề cao tột. Quý vị có thể nhìn lại cái cuộc đối thoại giữa ngũ tổ Hoằng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng, chúng ta sẽ hiểu. Khi mà lục tổ Huệ Năng nghe được một cái câu kinh ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tự nhiên cái ngộ đạo đến gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn để cầu đạo. Ngũ tổ hỏi ông ở đâu đến đây, đến để làm gì? Huệ Năng nói: Bạch Hòa Thượng, con ở xứ Lĩnh Nam, tức là cái xứ khỉ ho cò gáy, cái xứ dân tộc thiểu số, cái xứ rất là xa xăm. Con đến đây để cầu làm Phật. Cầu làm Phật. Quý vị có ai mạnh dạn để mà đến gặp thầy Diên Quang, nói là bạch thầy, hôm nay con đến đây để con cầu làm Phật không? Quý vị mà nói được câu đó là thầy Diên Quang chắp tay là lạy tổ liền á. Cho nên rồi chúng ta đi chùa, con cầu phúc nè, con cầu bình an nè, con cầu gia đình con sao mà gặp trắc trở nè, con cầu cháu con nó thi cho nó đậu nè, con cầu bà ngoại con ở nhà đang ốm nè, con cầu bà cố con mới mất cách đây 49 ngày. Cho nên chúng ta cầu rất nhiều cái cầu. Nhưng mà chúng ta mạnh dạn chúng ta đến mà nói một câu là con cầu làm Phật, là sẽ người gọi mình là tổ. Nhưng mà khi mà lục tổ Huệ Năng nói như vậy á, ngũ tổ mới nói gì? Ông là cái người dân tộc thiểu số, hiểu năm nay là cái dân mọi rợ đó, mà cũng đòi làm Phật à? Ông mà cũng đòi làm Phật. Lúc đó Huệ Năng mới nói: Bạch Hòa Thượng, con người có phân biệt Bắc Nam, nhưng Phật tánh nào có sinh Nam Bắc. Một người dân tộc thiểu số đã phát biểu một câu nói đó. Ngay trong tâm thức là ngũ tổ đã thấy được rằng đây là pháp khí của Đại Thừa. Con người có khả năng để mà cầm ngọn cờ giáo pháp. Người có khả năng đánh trên tiếng trong pháp và có thể làm rền vang cái giáo pháp của Đức Phật. Hay nói một cách khác hơn là ngũ tổ thấy được của quý rồi đó. Nhưng mà ngũ tổ nói một câu tiếp theo là gì quý vị? Ông đừng có lắm lời quá, xuống nhà bếp làm công quả đi cho có phước. Đấy, ngũ tổ nói câu nói đó. Cái đây câu đây là câu cốt lõi tôi muốn nhắc với quý vị nè. Lục Tổ nói gì? Bạch Hòa Thượng, tự tính sinh ra trí tuệ, đó chính là phước điền. Tự tính sáng ngời sinh ra trí tuệ thì đó chính là phước điền. Con không biết Hòa Thượng phải bảo con đi cầu cái phước gì nữa đây. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà tâm Bồ Đề của mình nó sáng ngời, nó phát sanh trí tuệ, đó chính là phước đức vô lậu, đó chính là công đức tròn đầy. Có nghĩa là vốn của mình đã quá đầy đủ rồi, đã tròn mãn rồi, bây giờ đi cầu gì nữa đây. Cho nên cốt lõi của cái việc tu là làm sáng tâm Bồ Đề của mình, đó là trí tuệ sáng ngời. Nhưng mà chúng ta kể phàm phu, cho nên rồi cũng phải tu phước, rồi tu tuệ. Mình tu phước là mình làm vô số việc lành để mình có được kết quả tốt. Khi mà người có phước thì nó thuận duyên cho cái bước đường hành đạo, nó thuận duyên cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Nếu mình dừng chân lại ở đó thì chưa đủ, mà phải bước thêm một bước nữa, đó là tu tuệ. Còn nếu như chúng ta dốc lòng tu tuệ mà chúng ta thiếu phước á, thì cũng khó lắm phải không quý vị? Cũng khó lắm. Cho nên phước huệ song tu, phước huệ song tu. Có một Phật tử nào đó sẽ nói rằng thầy tâm quán thật là có phước, có một cái ngôi phạm vụ rất là trang nghiêm, rất là tú lệ, rất là to lớn, có một cái giảng đường sức chứa hàng nghìn người để cho chúng con về đây. Có nghĩa là gì? Là cái phước của người tu có khả năng xây dựng được những chốn già lam, những ngôi phạm vụ rất lớn 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 để cho bá tánh quy về tu. Đó là cái phước. Nhưng mà cái phước dừng lại ở đó chưa đủ, mà người xuất gia tu, người tại gia tu để cùng nhau hướng về Phật quả, cái đó chính là cái tuệ. Còn chúng ta về đây mà nếu mà cơ sở không có, ngồi dưới gốc cây tu có ổn không quý vị? Cho nên hướng đến tuệ giác mà thiếu phước cũng kẹt phải không? Nhưng nếu có phước rồi mình chỉ có dừng chân lại ở đó thì cũng không gặp được Phật. Thành thử phước huệ song tu. Trên cái tâm chánh là cái tâm ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hữu bất ham hiện thế dục lạc quả báo, như thị phát tâm danh vi chi chánh. Tâm thứ hai tổ dậy. Tâm thứ ba là tâm gì quý vị? Tâm chân. Chân, chân ở đây có nghĩa là chân thật, là tâm chân thật, tâm bền chắc, tâm vững vàng, tâm nhẫn nại, tâm tinh tấn, một lòng quyết đi lên. Tổ Thật Hiền dạy, con đường đạo đầy những trắc trở, đầy những gian nan, đầy những khốn khó. Nhờ có cái tâm chân này mà chúng ta có thể vượt qua những cái trắc trở đó. Chúng ta thấy Pháp Sư Huyền Trang 17 năm đi thỉnh kinh ở bên Tây Trúc, nếu không nhờ cái tâm chân chắc là không đủ can đảm và không có được một cái kết quả lớn. Một nhân vật lịch sử đã đi vào huyền toại, từ đại đường qua Tây Trúc để đi thỉnh kinh. Ngài sinh năm 600 và mất năm 664, 65 tuổi. Năm 27 tuổi, tức là năm 627, Ngài phát nguyện đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Và đọc truyện Tây Du Ký hay là xem Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, quý vị thấy gặp những ma chướng rồi gặp những cái nạn vân vân, đó là những cái hình ảnh sinh động để Ngô Thừa Ân muốn xây dựng một cái nhân vật Trần Huyền Trang đầy những cam go, đầy những cái trắc trở. Không phải là không có đâu, nhưng mà xem phim xem ảnh thì mình thấy đó là những cái chướng ngại ở bên ngoài, phải không quý vị? Nhưng cái đó không phải là chướng ngại đâu, cốt lõi vẫn là chướng ngại trong tâm thức của mình. Chướng ngại bên ngoài mình vượt qua được, nhưng mà chướng ngại ở trong tâm thức vượt qua được mới là cái điều khó, mới là điều khó. Trong lịch sử không có Tề Thiên, không có Sa Tăng Bắt Giới, không có, mà đó chỉ là những hình ảnh cụ thể hóa tâm thức của một con người. Trần Huyền Trang là nhân vật lịch sử, Tề Thiên là biểu trưng cho trí tuệ, tự thân của Tam Tạng đó là từ bi, Trư Bát Giới là những cái tính mang cái, nó cái tính gọi là bản năng của con người, Sa Tăng là một cái tính vô ký, con ngựa nó là cái ý của chúng sinh. Cho nên trong nội thân của Trần Huyền Trang đó là cũng có tố chất của từ bi, nó là biểu hiện của một pháp sư rất là hiền hậu, quý vị thấy dễ thương không? Mà có những cái từ bi mà đôi khi quý vị thấy phát bực luôn, từ bi quá đôi khi người ta lại nghĩ sẽ là nhu nhược, phải không? Và chúng ta rất là thích Tề Thiên, phải không? Người có đôi mắt sáng để mà diệt trừ yêu ma. Nhưng mà nếu như mà có cái trí mà thiếu bi á, đôi khi nó trở thành gian xạo, nó trở thành ác độc. Cho nên cái trí Tề Thiên đó là nó biểu hiện trong cái tâm thức của một nhân vật. Tự thân Ngài có đức tánh từ bi và cũng có đức tánh trí tuệ. Hai cái này nó phải cân đối với nhau để thấy được cái đúng cái sai. Tự thân của Trần Huyền Trang cũng có những cái tính tham lam, sân giận, si mê. Đó là biểu hiện của Trư Bát Giới đó. Cũng có đôi khi cái bản năng của con người nó trỗi dậy, nó làm trùng đi cái bước đường cầu đạo. Hoặc là Sa Tăng là cái tánh vô ký, không khôn, không dại, không tốt, không xấu, cứ lừ đừ, bảo sao làm vậy. Tề Thiên bảo cũng làm, Bát Giới bảo cũng làm, Tam Tạng bảo cũng làm. Hoặc là con ngựa đó, con ngựa là biểu trưng cho cái ý rong đuổi. Cái ý nó rong đuổi lắm, có khi mình ngồi đây nhưng mà cái ý nó bay về Hà Nội rồi. Cho nên đó là cái ý. Thành thử cái tâm chân thật là cái tâm vượt qua được những khốn khó. Người làm đạo là những người phải vượt qua được những chướng ngại. Còn không vượt qua được chướng ngại thì khó mà thành đại đạo. Nhưng cái chướng ngại bên ngoài mình vượt qua dễ hơn là chướng ngại trong tâm thức của mình. Có rất nhiều Phật tử lại than: thưa Thầy, tại sao con vẫn tụng kinh, con làm lành, con sống cuộc đời rất là tốt, con là một người thiện, mà gặp toàn là cái chuyện khổ, chuyện buồn không à? Chuyện buồn không à? Ở hiền mà toàn là không có gặp lành, mà ở hiền gặp gì? Gặp lừa. Cho nên than thân trách phận, tại sao mình làm việc tốt mà gặp những điều không tốt? Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng, chính những cái điều khó khăn, những điều không tốt đến với mình, đó là cơ hội để cho mình tu á. Là cơ hội đó. Còn nếu mà nó cứ nó đều đều bình bình hoài thì làm sao để biết mình tốt đây? Làm sao để biết được cái tâm Bồ Đề của mình vững đây? Phải có một người ăn xin đến đứng trước mặt mình để mình coi thử cái tâm độ lượng mình nó tới đâu, lòng bố thí mình nó tới đâu. Phải có một người hung dữ đứng trước mặt mình và mắng mình để mình coi thử cái lòng bao dung độ lượng của mình nó tới đâu, cái sự gọi là tha thứ của mình nó tới đâu. Cho nên những chướng ngại đó là cơ hội để cho chúng ta tu, quý vị. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó thì tâm mình sẽ hoan hỷ hơn, sẽ không có bực bội hơn, sẽ không tức tối hơn, không có những bài kiểm tra khó làm sao xác định được một học trò giỏi. Cho nên những khó khăn, những chướng ngại đó là những cái bài thực tập, những cái bài thi. Còn nếu chúng ta cứ cầu mong mỗi ngày cứ bình an vô sự đến với mình thì không có gì để nói. Cho nên tâm Bồ Đề là tâm vững chãi. Vững chãi trước sóng gió, vững chãi trước những trắc trở gian nan, vững chãi trước những khúc quanh hiểm trở và vững chãi trước phong ba bão táp. Như vậy tâm mình vẫn không lay chuyển. Đó là cái tâm chân. Chứ còn mới đụng một cái là thục thì nó không có biểu hiện được cái tâm vững chãi của mình. Đó là tâm chân. Cái tâm thứ tư đối với tâm chân là tâm gì quý vị? Đối với tâm chân là tâm ngụy. Tâm thứ tư là ngụy. Ngụy có nghĩa là giả dối. Ngụy có nghĩa là giả dối. Cái tâm này tổ dậy thế nào? Có tội mà không biết sám hối, có lỗi mà không biết sửa sai, luôn luôn nhìn mình là một người đúng, tất cả những ai khác với quan điểm mình á, kể kia là sai. Những ai mà thuận với mình á, đó là người tốt. Những người mà không thuận với mình á, đó là kẻ xấu. Đó là cái tâm ngụy. Quán chiếu cuộc đời, hành sự với các quan hệ xã hội, cần nhìn nhận một cách khách quan để thấy được sự thật hơn. Khi mình có một cái bản ngã, khi mình vung bồi, mình nuôi dưỡng cho một cái tôi, thì nếu ai đó đụng đến cái tôi, thì mình thấy rằng là người kia là xấu. Dù là lời nói, dù là hành động, dù là một cái suy nghĩ gì đó, nếu mình bình tâm, mình tu học, và nếu có những cái bất như ý xảy ra thì mình hãy đặt mình vào tình thế của người, thì mình sẽ hiểu, à tại sao người đó nói như vậy, tại sao người đó hành động như vậy. Đó là cái đối xử bên ngoài. Còn cái đối xử bên trong á, là hãy soi xét lại tâm tánh của mình, soi chiếu lại, coi thử mình những gì mình đúng để tiếp tục phát huy, và những gì còn thiếu sót để mà khắc phục sửa chữa. Cho nên tổ dạy hữu tội bất xám, hữu quá bất trừ. Đó là tâm ngụy. Quá có nghĩa là lỗi lầm. Nhưng mà sám hối ở đây là quý vị hiểu như thế nào? Mình phải hiểu hai vế. Hiểu hai vế. Cái vế thứ nhất á, là ăn năn hối cải, nhưng vì những việc làm bất thiện của quá khứ mà mình đã lỡ lầm tạo ra. Và việc thứ hai là cái gì? Hãy cố gắng khắc phục, không để tái phạm nữa. Sám là ăn năn với tội lỗi trước, và hối là khắc phục, không để gây lầm lẫn những cái lỗi sau. Cái đó là sám hối. Chứ không phải thôi kệ lỡ rồi, đằng nào mai cũng đến ngày sám hối, thời lỡ ta làm cho hết cái chiêu này để tối mai lên chùa sám hối hết tội, rồi qua ngày sám hối rồi ta lại tiếp tục. Thôi kệ, mình đã lỡ vậy rồi, có gì tối 30 đến chùa Diên Quang sám hối. Đức Phật dạy ở đời có hai hạng người. Thứ nhất là người không bao giờ gây lỗi lầm, và người thứ hai là gây ra lỗi lầm mà biết ăn năn hối cải, biết thành tâm sám hối. Ai là người ở trên đời này hoàn toàn không gây ra lỗi lầm quý vị? Ai? Phật? Ai? Bồ Tát? Ai? Các vị A-la-hán. Chỉ có những đấng giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn không gây ra lỗi lầm. Chúng ta thế nào, có gây ra lỗi lầm không? Vô số. Có người bảo rằng tôi không cần thiết phải đi chùa, tôi ăn hiền, ở lành, tôi làm những việc tốt, tôi sống ứng xử văn hóa, làm những điều tốt đẹp cho gia đình xã hội, như vậy là đủ rồi. Hà cứ phải đi chùa, phải tu, tôi có lỗi đâu. Thậm chí có những người nhìn một cách thiên lệch là cái bà đó bà đi tu là tại vì hồi đó là bà ác lắm, cho nên bây giờ bà hối hận mới đi tu. Ai bảo rằng ta là người không gây ra lỗi lầm? Lỗi lầm không phải chỉ ở đời này đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp trước nữa, và ngay cả trong kiếp này nữa, có những cái lỗi cố ý, có những lỗi vô tình. Cuộc đời này nó có những cái ngộ nhận lắm quý vị. Khi mình lỡ lầm mình nói một câu gì đó để cho ai buồn, mình có một cái suy nghĩ gì đó để cho người kia không vui, hoặc là mình hành động một cái gì đó mặc dù rất là vô tình nhưng mà cũng gây khổ, gây buồn cho người khác. Ai bảo rằng mình bước chân đi mình không gây tội lỗi, không làm tổn hại sinh mạng chúng sinh? Ai bảo rằng mình hớp một hớp nước mà không có uống những con vi trùng trong này? Bước chân đi, mở miệng nói, đưa tay làm việc, nhất cử nhất động, nó có những việc tốt nhưng mà cũng có những cái lỡ lầm ở trong đó. Cho nên mình sám hối là sám hối với những lỡ lầm đã tạo ra, hoặc là vô tình hay là cố ý. Thường chúng ta đi chùa mình hay cầu an, phải không quý vị? Cầu an. Nhưng mà cái pháp cầu an nào hữu hiệu nhất quý vị? Pháp cầu an nào hữu hiệu nhất? Có phải đi dâng sớ để được cầu an, có phải là cúng để được cầu an hay không? Tôi giới thiệu quý vị một cái phương pháp tu cầu an hữu hiệu nhất. Cái này là nói có bảo hành à. Nói có bảo hành luôn. Mà thực hiện không có là trả tiền lại á. Không có kết quả. Chúng ta thường đi chùa cầu an nhưng mà tại sao mình bất an? Tại sao mình bất an? Tại sao mình lo lắng? Tại sao mình sầu muộn? Tại sao mình khổ đau? Tại vì phiền não nè, tại vì sân giận nè, tức bực nè, nghi ngờ nè, tham lam nè. Mà chúng ta gom chung những cái từ đó, chúng ta gọi là gì? Là tại vì nghiệp chướng. Tại vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng do đâu? Do lỗi lầm tạo nên. Thì giờ làm sao để hóa giải cái nghiệp chướng này? Sám hối, đúng rồi, giỏi quá. Cho nên sám hối là một cái phương pháp hữu hiệu nhất cho cái việc cầu an của mình. Thiệt á, nói thiệt luôn á. Khi mà mình sám hối như vậy, lòng mình thanh thản, tâm mình được an nhiên, mình không có phải lo lắng, mình không có sầu muộn, mình không có bức rứt. Quý vị hứa đi, hứa sám hối đi. Nếu mình cảm thấy mình sầu muộn, mình buồn khổ một vấn đề gì đó, xin hãy sám hối. Thay vì mình chấp tay mình khấn cầu cho con được bình an, hãy sám hối. Nếu mà chồng mình làm cho mình khổ, con mình làm cho mình khổ. Tất nhiên mình sám hối trước Phật, đó là một cái phương pháp hay lắm rồi. Nhưng mà mình đối diện với một cái vị Phật mạnh dạn để đối diện thêm một vị Phật ngon lành hơn nữa, đối diện với chồng mình, đối diện với con mình, mở tâm ra, mở tâm ra, và hãy sống hỷ xả cho nhau, hãy tha thứ cho nhau, đừng có cố chấp, đừng có gây khổ nữa, đừng tạo thành những cái nội kết nữa, để mà nhìn nhau mỉm cười, chứ nhìn nhau cứ tránh né hoài, khổ lắm. Cho nên sám hối là một cái phương pháp cầu bình an hữu hiệu nhất. Nếu mình làm được như vậy, tức là mình tu đúng pháp môn. Còn hữu tội bất sám, hữu quá bất trừ, đó là cái tâm ngụy. Tâm thứ năm là cái tâm quảng đại. Tâm quảng đại, tâm quảng đại không phải chỉ tu cho mình mà tu cho vô lượng vô số chúng sinh. Nói gần gần á là gia đình mình, ông bà cha mẹ cô dì chú bác con cháu. Nói rộng ra chút xíu là cho cộng đồng xã hội, và nói rộng thêm chút nữa đó là vô số chúng sinh. Phát cái tâm quảng đại để tu. Khi mà phát tâm quảng đại thì gặp rất nhiều chướng duyên, gặp rất nhiều chướng duyên. Như hồi nãy chúng tôi đã nói đó, cái tâm chân phải có một cái tâm chân cho vững, để mình mở một cái tâm đại để nối tiếp cái tâm chân. Phát tâm quảng đại. Đệ tử Phật, có những vị Bồ Tát phát những cái đại nguyện mà mình phải giật mình. Chẳng hạn như là Tôn giả A Nan, ngũ trược ác thế thề tiên nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ngũ trược ác thế là cái đời ác năm trược của chúng ta nè. Quan nguyện con vào đó trước. Nếu mà còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, quan nguyện vẫn ở mãi trên cõi đời này. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tôn giả A Nan, cái lời đại nguyện đó nó cũng na ná như Bồ Tát Địa Tạng. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Phải có một cái tâm lớn thì mới đi được trên cái con đường lớn. Tâm quảng đại đi trên con đường quảng đại. Xe đạp mà đi trên con đường cao tốc không được đâu, không được đâu. Thậm chí là bị tai nạn á, tai nạn. Còn xe mình là xe xịn á, xe tốt á, đi trong đường hẻm á, cũng phí quá. Đi cũng khó khăn mà cũng phí. Cũng cay, cũng gào, cào, cũng quẹt, cũng hỏng, cũng hư mà đi cà rề cà rề. Cho nên tâm quảng đại đi trên con đường quảng đại. Và khi mình thực hiện những cái đại nguyện, nó có những cái bất như ý và nó có những cái nghịch lý lạ kỳ lắm. Mình giúp người, nhưng mà người luôn luôn gây khó khăn cho mình. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình chùn bước, tiếp tục giúp nữa, tiếp tục giúp nữa. Quý vị thấy khi mà một vị bị tai nạn giao thông rồi đưa vô trong bệnh viện á, rồi lòi xương, rồi lòi cốt, rồi đủ thứ hết, lúc bây giờ bác sĩ băng bó lại, bệnh nhân đó có đối xử tốt với bác sĩ không, hay là la lớn và chửi tùm lum tà la? Quý vị, tôi đã chứng kiến nhiều cái cảnh là chửi bác sĩ khủng khiếp lắm. Tại vì nắng tay nắng chân trở lại cho bình thường á, làm cho cái thân thể kia nó đau nhất, thế là chửi bác sĩ mà chửi không tiếc lời. Nhưng bác sĩ không phải vì vậy mà bỏ, cũng phải mỉm cười, cũng phải làm cho nó bằng xong. Chỉ khi nào cái tấm thân kia nó liền lặng nè, lúc bây giờ mới biết ơn bác sĩ, còn lúc đang đau đớn á là chửi. Một đứa bé mà khi mà gặp bác sĩ mà chích thuốc á là nó cũng la, nó hét, nó thấy bác sĩ là nó trốn dưới gầm bàn. Nhưng mà dù gì thì bác sĩ vẫn thương và vẫn chích thuốc. Chúng ta gặp một con bò cạp, chúng ta gặp một con gì đó nó rơi xuống nước, mình thấy nó rơi xuống nước thì nó chết ngộp, nó chết, mình lấy cái tay mình bốc lên, thì cái phản ứng của con đó là làm gì? Nó sẽ cắn mình. Nhưng mà không phải vì nó cắn mà làm gì? Cho mày chết. Phải bốc bỏ lên. Nhưng mà cái nghiệp thức nó ngu lắm, bỏ lên nó bò xuống nữa. Nhưng mình đâu thể mình mắng nó, sao mày ngu quá cho mày chết. Tiếp tục đưa cái tay xuống bắt lên, và đưa tay xuống nó lại cắn thêm cho mình nhát thứ hai. Cho nên mình phải phát cái tâm quảng đại, phải thương. Mình lúc đó là mình phải suy nghĩ điều gì? Cô thương cho con quá, bà thương cho cháu quá. Thiếu trí tuệ cho nên như thế này, thiếu tri thức cho nên như thế này. Phát tâm quảng đại, đem lòng từ bi để thương các loài chúng sinh thì mới hóa độ được. Đó gọi là tâm đại. Đối lại với đại là gì quý vị? Là tâm tiểu. Tâm tiểu là cái tâm nhỏ hẹp. Tâm tiểu là cái tâm... tâm đi xe đạp. Đi xe đạp ít ra còn chở được một người, cũng chở được một người. Không biết tâm này xe gì không biết nữa, nhưng mà tâm rất là hẹp hòi. Chúng ta thấy cái đoàn xe lửa chở được bao nhiêu người? Hàng nghìn người, phải không? Xe bus 40-50 người. Cho nên cái xe càng to thì chở được càng nhiều người. Cái từ đại thừa, tiểu thừa là như vậy đó. Thừa có nghĩa là cái cổ xe. Thừa là cổ xe. Cổ xe lớn là đại thừa, cổ xe nhỏ là tiểu thừa. Nhưng ta cũng nên hiểu thêm, giáo lý của Đức Phật không có tiểu, không có đại. Chỉ có con người ứng dụng mà nó có tiểu hay đại mà thôi. Cho nên mình phải mở cái tâm lớn ra, tâm đại thừa. Mặc dù chưa chứng quả vị giác ngộ, nhưng mà mình vẫn có thể hướng dẫn người đi theo để cùng tu trên con đường đạo. Chư Tăng hướng dẫn Phật tử tu tập, Phật tử đi trước, hướng dẫn Phật tử đi sau. Người hiểu đạo hướng dẫn người không hiểu đạo quay về với con đường đạo. Đó đều là tâm đại thừa, đó đều là cái tâm cứu đời cả. Không phải chỉ có hàng xuất gia mới là cứu đời đâu, mà chính tất cả các quý vị đều có thể mang trên mình một cái sứ mệnh hoằng pháp để mà hướng đạo cho những người chưa hiểu đạo. Học lớp 5 có thể dạy được lớp 1 không quý vị? Được. Tốt nghiệp đại học có thể dạy được lớp 8, lớp 9 không? Cho nên thiếu khôn ngoan khi nói rằng chừng nào tôi tốt nghiệp tiến sĩ lúc đó tôi mới đi dạy. Người đi trước hướng dẫn người đi sau, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, mở cái tâm ra gọi là tâm đại thừa. Còn tâm tiểu là gì? Quán tam giới như lao ngục, thì sanh tử như oan gia. Nhìn cuộc sống này như là lao ngục, như là oan gia, nhiều cái chướng duyên nghịch cảnh khổ sở, chán lắm, mệt, vô rừng tu rục để mai mốt chứng đạo, không dám quay lại, không dám nhìn lại cuộc đời này nữa. Cái đó là tâm tiểu. Cái tâm thứ bảy, tâm thứ bảy là tâm thiên, tâm thiên vị đó. Cho nên là tâm thiên vị là cũng là một cái tâm chưa hoàn hảo. Thấy có người để tu, thấy có pháp để chứng, thấy có đạo quả để đạt là còn thiên vị. Thấy người này dễ tu dễ độ, người kia khó tu khó độ, chán nản không độ, đó là cái tâm thiên. Làm sao để trừ được cái tâm thiên này? phải là người có căn tánh đại thừa, không có thấy cái quả Phật để mà chứng, không thấy cái pháp để mà tu, không có thấy có cái người để mà bước đi. Nhưng mà không thấy như vậy nó phải có cái gì? Nó phải có một cái tâm bồ đề rộng lớn, tâm từ bi quảng đại. Giống như một người mẹ thương con thì có rất nhiều con, nhưng mà tất cả các con đều là con cả, không có thương người này, không có ghét người này, con nào cũng là con của mình. Đức Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, nhưng mà quý vị biết trong kinh còn dùng một cái từ là như một đứa con duy nhất. Đứa con duy nhất, thương mà thương đứa con duy nhất. Nếu mà mất nó thì ta sẽ không có con nữa, cho nên thương, thương lắm. Không có phân biệt, không có phân biệt. Không có phân biệt là đứa này giàu, đứa này nghèo, đứa này trí tuệ, đứa kia ngu hèn, đứa này sao mà khôn ngoan, đứa kia thì mê muội. Tất cả đều là con của Đức Phật, và Đức Phật luôn thương chúng sinh như vậy. Thậm chí những người nghèo khổ, những người ngu muội còn phải thương hơn nữa, phải thương hơn nữa. Có người sẽ đặt vấn đề là Đức Phật ra đời để cứu vô lượng vô số chúng sinh, ai nghe danh của Phật, nghe giáo pháp của Phật là đều được hạnh phúc, mà tại sao đạo Phật ra đời mấy ngàn năm rồi mà cuộc đời vẫn cứ khổ? Nhìn rộng ra thì ở đâu cũng có chiến tranh, ở đâu cũng có giành giật nhau. Nhìn hẹp hẹp lại một chút nữa là chỗ nào cũng tham, cũng sân si, cũng ẩu đả, cũng đủ thứ chuyện trên đời. Phật thương chúng sinh ở chỗ nào? Chúng ta nên nhớ Đức Phật thương chúng sinh, và tất cả những gì dành cho chúng sinh Đức Phật đã làm hết rồi, Ngài đã dạy hết rồi, Ngài đã nói hết rồi. Thậm chí là thương chúng sinh còn hơn là một người mẹ thương con. Đức Phật dạy chúng ta là đi như thế nào để cho nó thảnh thơi, nó an lạc, nói năng như thế nào, lời ái ngữ ra sao để được mọi người thương yêu, ăn một bát cơm như thế nào thưởng thức được cái hương vị của hạt cơm. Đức Phật dạy chi ly, nhưng mà bởi vì mình vẫn còn khổ là bởi vì mình thực hiện chưa đúng lời Phật dạy, phải không? Chứ không phải là do Đức Phật, không phải là do chư vị Bồ Tát. Công hạnh của Đức Phật trên cuộc đời này như vậy đã tròn mãn. Mình vẫn tiếp tục khổ đau là tại vì mình thực hiện không đúng lời Phật dạy, hoặc là không chịu thực hiện lời Phật dạy, cho nên mình khổ. Tâm thiên là cái tâm còn thiên vị một bên, thấy bên này, thấy bên kia. Đó là cái tâm chưa tròn mãn. Và cái tâm cuối cùng đó là tâm gì quý vị? Bên này là thiên vị, còn cái tâm tiếp theo là cái gì? Tâm viên. Viên có nghĩa là tròn. Tu hành thì đem cái tâm viên mãn, không có phân biệt, không có bên này bên kia, tức là không thấy quả vị để chứng, không thấy pháp môn để tu, không thấy mình là làm được thế này thế này này. Tại vì mình thấy mình tu tinh tấn, người kia tu không tinh tấn, có nghĩa là tâm không viên mãn. Tu mà còn thấy mình tu mình làm được nhiều việc, mình làm được như thế này chứng tỏ là công đức lớn lắm, có nghĩa là chưa viên mãn. Chính vì không thấy mình làm thì mới có được vô số việc để làm. Người không thấy việc mình làm, không thấy quả mình làm, thì người đó làm được vô số việc. Còn thấy mình làm cái này nhiều, mình có công đức, mình được cái thành quả thế này này, là cái tâm nó sẽ bị dính vào ở chỗ đó, và cái quảng đại tâm nó không tiếp tục, nó mở rộng thêm. Đó chính là cái tâm viên mãn. Vậy thì tám tâm mà Tổ Thật Hiền dạy cho chúng ta, quý vị có nhớ không? Tâm thứ nhất là cái gì? Tà. Thứ hai là cái gì? Chánh. Thứ thứ ba là chơn, thứ tư là ngụy, thứ năm là đại, thứ sáu là tiểu, thứ bảy là thiên, và thứ tám là cái gì? Biên. Quý vị giỏi quá. Nhưng mà tám cái tâm này, bây giờ mình chọn cái tâm gì và mình chối bỏ cái tâm gì? Bây giờ thứ nhất là mình chối bỏ tâm gì? Tà, cái gì nữa? Ngụy, cái gì nữa? Tiểu, cái gì nữa? Thiên. Bốn tâm này bỏ, như vậy thì bốn tâm còn lại là chắc khỏi cần nêu, quý vị cũng biết phải không? Nhưng mà thầy Trí Chân vẫn thích nêu, có người không thuộc bài. Vậy thì mình phát huy bốn cái tâm còn lại là cái gì? Tâm chánh, tâm gì nữa? Tâm chơn, tâm gì nữa? Tâm đại và tâm gì? Tâm viên. Giỏi quá. Bốn tâm chánh, chơn, đại, viên, đó chính là tâm Bồ đề đó. Đó là chính là tâm Bồ đề. Mình tự soi chiếu vào trong lòng mình để thấy mình có những cái hạt giống này và nó đã phát huy được tới đâu. Tâm mình đã chân chính ngay thẳng chưa? Tâm mình đã quảng đại to lớn chưa? Tâm mình đã tròn đầy viên mãn chưa? Đó là tâm Bồ đề. Còn nếu mà tâm mình còn là cái tâm tà, rồi tà tức là tâm đen tối, tâm cong quẹo, ngụy là tâm giả dối, rồi tiểu là cái tâm hẹp hòi, và thiên là cái tâm lệch lạc. Còn ở trong tâm thức có nghĩa là tâm Bồ đề mình tất nhiên cũng có, nhưng mà nó bị che khuất bởi những cái yếu tố này, nó làm cho mình không được vững vàng ở trên con đường tu. Phát tâm Bồ đề có nghĩa là phát khởi bốn cái tâm chánh, chơn, đại và viên. Và bốn tâm còn lại cần phải dẹp trừ. Đó là cái người phát tâm Bồ đề. Cái từ phát tâm mình thường nói ở trong cửa miệng, nhưng mà khi mà nhắc mình không biết phát tâm nó là có phải tâm Bồ đề hay không. Chị phát tâm giúp cho tôi cái này, chị phát tâm giúp cho tôi cái kia. Nhưng mình phải biết là mình phát khởi cái gì chứ. Chị phát tâm, phát cái tâm tà hỏng. Cho nên mình phải biết trong tâm thức mình nó có cái gì để mình phát cái đó. Mà cái người đệ tử Phật là cần phải nuôi lớn cái tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề được xác lập ở bốn cái lĩnh vực. Cái bàn này có mấy cái chân? Bốn cái chân. Thì bốn cái tâm đó để nó nuôi lớn cái Bồ đề tâm, để dẫn đến Bồ đề quả cho mình. Này, quý vị phải cố gắng để mà hung đúc cái tâm lành, tâm thánh thiện của mình trên nền tảng của bốn cái tâm Bồ đề đó. Nhân cái khóa tu đầu xuân ở tại chùa Diên Quang, thầy Trí Chơn cũng có cái duyên lành được đến thăm viếng và có mấy lời để chia sẻ với quý vị. Mong chúng ta mỗi ngày sống ở trong giáo pháp của Đức Phật, thực hiện lời Phật dạy và phát huy để làm tăng trưởng cái tâm Bồ đề của mình, và cố gắng gạn đục lau chùi cái tâm thánh thiện để bỏ đi những cái tâm nghiệp chướng, mê mờ, phiền não, khổ đau, để mỗi ngày mình gần thêm với giáo pháp của Đức Phật. Mà muốn được như vậy đó thì mình phải siêng năng, tinh tấn, tu học, phải thường xuyên lau chùi cái tâm thức của mình. Nếu không thì nó sẽ bị xói mòn cái tâm Bồ đề. Thầy Trí Chân cầu chúc cho quý vị hưởng được những cái pháp vị của Đức Phật, để có được cái niềm tin vào giáo pháp, sống an lạc và giải thoát ở trong đạo màu.
tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh chìm nỗi thay đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ai đến nơi vùng sâu, thêm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm
quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân.
Ta nghe thương gần xa, nói kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mang.